Any doctor. Hôm nay mình nghe bước cuối. Phật pháp thì đơn giản lắm nhưng mà khó hiểu quá, thành ra nó giải thích riết nó dài. Đức Phật nói kinh nghĩa là dài mà nói không hết cái ý nghĩa của chân lý. Vì vậy cho nên con người mình thì mỗi người lại có cái hiểu nó khác nhau. Cho nên vì vậy có người nghe nói về mặt A thì người đó mau nhận ra, nhưng mà người kia thì thấy khó. Khi nói qua mặt B thì người kia lại thấy dễ nhận ra, người này lại thấy khó vậy đó. Cho nên cũng chính vì vậy mà Đức Phật cứu độ chúng sinh, cho nên tùy theo căn tính khuynh hướng của chúng sinh Đức Phật nói pháp ra. Bây giờ đây thì chúng ta nghe pháp thì thực sự ra đối với lại đạo Phật đó, cái vấn đề mà nghe pháp và nghe đúng cái chứng pháp nó rất là công đức. Cho nên vì vậy á, cái công đức mà mình làm như cúng dường tam bảo, cái công đức như vậy á, nó thuộc về vấn đề nhân quả. Để mình nhân quả tốt mà được cái quả tốt. Còn nghe pháp á, nó thuộc về trí huệ. Thì thường thường Đức Phật nói cái trí huệ thì nó siêu việt lên. Tại vì cái trí huệ nó đưa mình đến chỗ giác ngộ, tức là đến bờ bên kia giải thoát. Tất cả những cái công đức mình tạo thì cũng cốt để cho mình không có bị khổ. Nhưng mà công đức không có đưa được đến cái chỗ cứu cánh thoát khổ. Chỉ có cái trí huệ mới đưa được đến chỗ đó. Cho nên chính vì vậy mà cái công đức của trí huệ bao giờ cũng được ca ngợi, là không thể nào tưởng tượng được. Và tất cả công đức kia đều không bằng được. Nhưng mà như hôm qua mình nghe đó, thì cũng trong cái lúc mình chưa giác ngộ thì mình cần phải có cái công đức của phước đức thiện, tránh những điều ác đi làm các điều thiện. Nhờ công đức đó mà có thể nói là dù mình chưa có được cứu cánh thoát khổ đi chăng nữa, viên mãn thoát khổ, thì mình vẫn được tránh được tất cả những cái khổ của tam ác đạo và những cái khổ nghèo cùng tật nguyền hay là ngu dốt hay là bị điên khùng của cái đời sống con người này. Cho nên đó là những cái điểm mà mình biết Đức Phật khuyến khích tất cả chúng sinh là phước huệ song tu. Cái chùa có tên gì ha? Vì vậy á, là phước huệ song tu, hai cái đó đều phải tu với nhau. Và lại một điều nữa, nếu mà mình chỉ muốn giải thoát thôi. Thì bây giờ nói phước với huệ đều là hai cái nghiệp. Mấy bữa hai bữa rồi mình nghe về nghiệp á, đều là những cái nghiệp mà những cái nghiệp tốt giải thoát. Nhưng mà nếu mà mình chỉ muốn giải thoát thì đôi khi mình chỉ đi theo con đường huệ, mình cần phải làm phước đức thì nhiều. Mình cần hiểu rõ thế nào là giải thoát, thế nào là khổ đau, rồi cái là mình tu tập thì mình đạt được cái chỗ giải thoát đó. Nếu mà mình mà chưa nghĩ đến đạo gì hết, là mình muốn sống cuộc sống này sống không có bị khổ đau, không có bao giờ mà sinh làm súc sinh hay địa ngục gì hết á, Thì lúc bây giờ mình theo con đường là phước đức. Nhưng mà theo đạo Phật thì nó cũng khó mà thoát được những cái đọa lạc, mà nếu mà mình không có nghe pháp để mình biết rõ là nó có nhiều cái nghiệp nó nhỏ nhỏ nhưng mà thực ra nó là nghiệp ác. Đó, nếu nó tích tập lâu ngày nó cũng thành ra là nặng. Cho nên những cái đó cần nghe pháp để mình tránh được nó. Đó. Cho nên người mà chưa nghĩ đến đạo á, thì người đó làm công đức, làm phước. Người mà chỉ cần giải thoát thôi, chỉ cần trí huệ. Thì cái người có trí huệ đó thì cái người đó cần phải thấy rõ và tu tập thiền định nữa. Thiền định đưa đến làm cho cái trí huệ nó đạt đến cứu cánh. Còn giờ đây thì mình biết là cái đạo Phật mà mình có duyên gặp gỡ, mình có duyên trong đời sống của mình hiện giờ, nó chính là cái đạo Phật của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Tức là một cái con đường, một cái hành động, một cái nghiệp nhân để thành Phật quả. Cho nên muốn thành Phật quả thì mình phải có cả hai, là phước đức và trí huệ. Cái Phật quả là nhằm cứu độ tất cả chúng sinh, cho nên cần phải có cái trí huệ để biết thế nào cứu được, cứu đến đâu, cứu ra làm sao, và có cái phương tiện. Và cần phải có đầy đủ công đức viên mãn để mà nhiếp hết tất cả chúng sinh. Ví dụ như mình biết là một người nói rất đúng, thấy rất đúng ở trong nước, nhưng mà nếu người đó bảo là đi con đường này thì là rất là tốt, rất là đúng, nhưng mà chưa chắc là có mấy ai nghe theo. Dù người ta nói là cái ông nó rất là sáng suốt, ông rất là chân thật, nhưng mà chưa chắc là ai nghe theo. Nhưng mà thế ông bảo đi con đường bên phải, đừng đi con đường bên trái, nhưng mà mọi người cũng bảo thì ông nói vậy ông tốt, ông hay, ông gì, nhưng mà đều thôi, mình có chuyện thì mình cứ đi con đường trái. Nhưng mà nếu trong nước có một ông vua, ông vua đó ông nói là tất cả mọi người dân phải đi theo con đường bên trái, ta muốn như vậy và ta cũng đi con đường bên trái, thì là hầu như là tất cả mọi người dân là phải đi theo ông vua. Thì cái ông thánh nhân kia là trí huệ, ông vua là phước đức. Bây giờ nếu mà cái vị thánh nhân kia là có trí huệ, biết rõ mà muốn giúp cho mọi người, bây giờ nó không có phước đức, thì đôi khi người ta ở gần mình, người ta kính phục mình, nghe theo, thì người ta lắm lúc người ta tùy ý, ta muốn nghe thôi. Nhưng mà một người, ông vua là một người có phước đức, ông vua cũng có cái phước đức, ông bao trùm tất cả cái người dân đó, cho nên ông nói cái gì ra nó như là cái luật lệ của cái đất nước, của cái dân nó luôn. Cho nên không làm theo thì là mang tội. Cho nên khi mà ông vua nó đi bên trái thì tự nhiên là dân đi bên trái, còn cái người thánh nhân trí huệ nó đi bên phải thì chưa chắc có ai đi theo. Nên vì vậy nếu mà mình chỉ nghĩ Đức Phật chỉ là cái vị thánh nhân giác ngộ mà không có cái phước đức á, thì Đức Phật không độ chúng sinh được. Thế rồi mình nghĩ là nếu mà cái vị mà sáng suốt đó mà có cái phước đức của ông vua, trở thành ông vua mà thánh nhân luôn, thì vị đó nói dân chúng hãy đi theo bên phải, thì ta cũng đi theo bên phải, dân chúng đi theo. Cho nên ở đây biết rằng là phải có, muốn thành Phật độ chúng sinh là phải có trí huệ để biết rõ đâu là cái chỗ độ, đâu là chỗ khổ, đâu là chỗ nên tránh, ở chỗ đi đến nó mới đạt được lợi ích, phải có trí huệ. Nếu mà đồng thời không có phước đức thì người ta không nghe theo. Cho nên thời trước có một vị đó rất là trí huệ, tu hành thiền định gì cũng nghiêm cẩn, nhưng mà thuyết pháp không ai nghe hết. Thì gặp tổ, tổ mới thấy vị vị tăng này á, rất là mẫu mực, và có thể gọi là người ta có thể nương tựa nghe theo, trí huệ sáng suốt. Nhưng mà rồi thấy như vậy á, thì tổ mới nói rằng là thì bây giờ vị tăng nó hãy về tu phước đức đi. Thì tu phước đức là gì? Biết là tu phước đức, nếu ở ngoài đời phước đức là mình làm cái điều thiện, làm điều thiện với mọi người, từ thiện đó. Nếu ở trong đạo mình á, thì tu phước đức là gì? Nên rất nhiều cái tu phước đức. Tu phước đức là phụng sự Tam Bảo á, và có thể nói là kinh điển, tụng kinh điển, rồi có thể phát nguyện làm một công việc cho tăng, cho chùa. Ví dụ như là người nó sẽ nói là quét dọn, lau dẹp chùa, làm hương đăng, quét dọn này nọ đó, phục vụ như vậy đó. Hay là người đó sẽ nấu cơm, nấu nước cho tăng, hay là sẽ rửa bát thì rửa chén để cho tăng đó. Và luôn luôn lau bàn thờ cho sạch. Đó là những cái công đức. Thì cứ làm công đức như vậy á, thì tự nhiên từ từ công đức nó phát triển á, thì tự nhiên nói với người ta nghe. Nên đó là cái mình biết là tại sao mà muốn thành Phật là phải phước huệ song tu. Thì bởi vì hôm nay mình nói đề tài kỳ này là đại khái mình nói về sinh tử, mà thực ra sở dĩ có cái sinh tử là do có cái nghiệp. Mình nghe kỹ thì cái nghiệp nó chính là hành động thân khẩu ý của mình. Cái hành động thì là phải hành động, phải là tốt hay xấu nó mới thành là nghiệp. Bởi vì nghiệp nó có nghĩa là nhân, nó có cái quả báo làm cho mình phải sinh ra trong tương lai, tức là có đời sau. Cho nên chết không phải là hết, là do nghiệp. Mà nghiệp đó là thân khẩu ý, cho nên tất cả cái hoạt động nào thân khẩu ý của mình, hoặc thiện hoặc ác, nó đều có nghĩa là nghiệp. Nên khi mình nói phước huệ song tu, cái chữ tu đó là chính là nghiệp. Mình thực hành bằng thân, bằng khẩu, tụng kinh bằng khẩu. Thân là quỳ xuống hay là ngồi sắp bằng đàng hoàng, hay ngồi chỗ yên tĩnh, tất cả nó phải tụng niệm. Tâm ý của mình phải có cái tâm tụng. Cho nên tổ đạo tuyên, tổ luật đó, có nói cả ngày mình không sát sinh không có phải là mình trì giới. Mình phải có một cái ý nghiệp là hôm nay tôi không sát sinh. Mình phải có một cái ý nghiệp như vậy. Thì suốt ngày đó thân mình không sát, khẩu mình không nói chuyện sát, thì mình mới là trì giới, mới là thực hành cái giới, tức là tạo một cái nghiệp về giới, không làm điều ác. Cho nên nó phải có cái tâm ý của mình trong đó nữa. Đấy. Thì hiểu như vậy thì chính đó mà ba nghiệp của mình làm việc tụng kinh, ngồi thiền. Khi mà mình tụng kinh, ngồi thiền, cho nên trong nghi thức tụng kinh thường dạy cho mình mới vào mình phát Bồ Đề Tâm, mình đưa hương lên phát Bồ Đề Tâm, cuối cùng thì mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Phát Bồ Đề Tâm là cái nhân mình, cái tâm, cái ý nghiệp của mình thì muốn thành Phật, muốn cho tất cả chúng sinh cũng được thành Phật như mình đó. Cho nên đó là cái ý nghiệp của mình. Xong rồi mình mới hành động bằng thân, ngồi đó mình mới tụng bằng khẩu. Nó có thân nghiệp, khẩu nghiệp. Cái ý nghiệp nó mới dẫn cái tụng kinh. Ý nghiệp nó nói giờ mình phải tạo những cái nghiệp này, nó mới là cái nhân thành Phật. Xong cái tụng bài kinh rồi đó, là mình phải nhắc nhở. Đôi khi mình thấy trong nghi thức thường thường là trước khi ngồi hướng là tụng tâm kinh nữa. Tức là đó là hồi hướng tất cả những cái nghiệp mình làm là công đức. Ngồi tụng như vậy, cái tâm nguyện phát Bồ Đề Tâm cứu độ chúng sinh là cái tâm nguyện, tâm nguyện thiện, là cái ý thiện. cái ý thiện này nó bao hết tất cả mọi cái tâm thiện. Cho nên cái nghiệp mà ngồi tụng kinh của mình á, ba nghiệp của nó là một cái nghiệp thiện cao nhất. Mình có đi làm thiện, mình cứu người nghèo cái gì đi nữa thì mới là chỉ cứu người ta. Thì trong một thời gian ngắn để người ta khỏi đói. Đó là nếu cái tâm của mình nó hài lòng với như vậy rồi đó, thì cái nghiệp của mình là một cái nghiệp tốt. Cái nghiệp tốt đó của mình đó, nó so với lại cái bồ đề tâm nó không có so được. Cái bồ đề tâm là nó muốn cứu cho ra khỏi các cảnh khổ và đạt đến cái chỗ giác ngộ. Muốn cứu như vậy, và chính vì vậy đó mà trong cái ý nghiệp của mình á, trong cái ý nghiệp bồ đề tâm đó, là nó có một cái nguyện là mình phải làm, phải tu tập, phải tích tập tất cả những cái nghiệp tốt, phải học hỏi thành tựu tất cả những cái trí huệ, phải tập luyện tất cả những cái phương tiện để cứu độ chúng sinh. Cho nên cái ý đó nó không có thể nào, cái tâm nguyện nó quá lớn, cho nên mình không có thấy nó hoạt động liền được. Còn mình có ít tiền trong túi, mình thấy người nghèo, mình có cái ý nguyện muốn bố thí cho người này, cái rồi là mình rút tiền ra bằng thân của mình đưa cho người đó. Cái chuyện nó nhỏ, nó gọn và nó làm liền lập tức được. Đó, cho nên mình làm ngay một cái nghiệp tốt ngay lập tức. Thì những nghiệp tốt nó ngay trước mắt, nó tức thời, nó nhỏ. Còn khi mà mình đã muốn là bây giờ mình nói, đôi khi mình có cha mẹ anh em người thân đó, mà mình còn muốn cho cái người đó, cái tâm của mình muốn cho người đó đừng có khổ đau, mà đôi khi mình còn muốn là trong đời sau nữa mình cũng muốn là cho người đó đừng khổ đau. Mình biết đó. Thì cái tâm nó cái ý nghiệp nó của mình ấy, cái tâm nó của mình ấy, nó rộng lớn hơn nhiều so với lại khi mình đi ngoài đường, mình thấy người ăn mày, mình cho họ một ít tiền. Ví dụ như đứa con nó có thể nói bà mẹ là tại sao bà mẹ cho người ăn xin nó tiền. Bà mẹ nói nó là tội nghiệp người ta, mình phải có cái tình thương người ta. Nó bảo là vậy là mẹ không có thương con. Mà mẹ hỏi tại sao. Nó bảo không bao giờ thấy mẹ cho con tiền như vậy. Nó nói như vậy đó. Thì bà mẹ sẽ nói con đâu có biết mẹ cho con rất nhiều. Cho con cái này con nhìn trước mắt nó mà chứ gì. Thì đứa bé mà nó bảo mẹ chỉ con cho con kẹo bánh, nhiều khi cho tiền cho con 1-2 đồng, xong mẹ cho cái người nó 10 đồng. Mẹ thương người mày nó hơn con. Cho nên mình biết rằng là cái tình thương của cha mẹ gì đó nó bao la quá. Đôi khi đứa con nhìn không ra, không có nhìn thấy được. Mà cha mẹ là chỉ có trong vòng với đứa con, mà đôi khi cái tình thương nó vậy. Thế bây giờ mình phát triển cái tâm đó nó rộng ra, rồi với họ hàng, với bà con, người thân, bằng hữu, rồi nó cứ rộng ra. Nó rộng dần cho đến người xa lạ này nọ. Mình cứ quán tưởng mình phát triển cái tâm mà thương của mình nó rộng lớn, thì mình thành tu tập. Mình thành tu tập pháp môn gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Đức Phật nói khi mà mình tu tập quán sát chúng sinh rồi khởi lên những cái tâm từ bi hỷ xả đó, thì cái kết quả của mình nó sẽ trở thành phạm thiền. Tức là khi mà mình tu tập thành tựu được, có thể tu một cái pháp môn vậy á, nó có thể trải qua nhiều đời, chứ nó không có một đời được. Mà lúc đó mình tu là trong tâm nguyện thôi, nhưng mà mở cái tâm ra, làm sao để mở ra được một cái tâm rộng lớn và cứu độ như vậy. Thì khi mà thành tựu được á, thì người đó sẽ sinh cõi trời phạm. Mà nếu mình nói trong lúc mà người đó còn tu ở trong cái đời này, làm sao mà sinh ra đời sau vẫn tu tiếp, thì cái người đó đó có công đức lớn lắm. À, tại vì thực sự ra là tất cả nó từ ý nghiệp mà ra, cho nên điều này mình từ từ mình nghe. À, điều này là những cái bí mật của nghiệp, của đời sống của mình. Bây giờ trở lại vấn đề nghiệp, ba nghiệp vậy. Thì hôm qua mình nói đó là cái nghiệp đó, nó không bao giờ nó mất, cho đến bao giờ nó thành quả đó. Cho nên mà mình lại có rất nhiều nghiệp, mà nghiệp nó cứ, mình cứ tạo nghiệp nào nó đi theo, nó cứ tiếp tục đi theo mình. Mà nó không phải nó đi theo mà nó như vậy trong đạo Phật nói là mình nghe đó. Thí dụ mình làm cái công đức, mình làm một cái việc phước thiện, nên nó sẽ có cái nghĩa như vậy. Nhưng mà mình đi sâu vào đó thì nó ăn thua tâm lắm. Ví dụ người nghèo, người ta đói, mình phát cho tâm bao gạo, người ta ăn được 10 ngày hết cái bao gạo đó, thì coi như là cái công đức của mình á, cái việc thiện của mình á, đến đó nó chấm dứt. Nhưng mà nếu mình xây cho họ một căn nhà, thì ngày nào mà cái người đó nó còn ở trong cái căn nhà đó, cái người nghèo khổ đó, thì công đức của mình nó cứ tăng lên mỗi ngày như vậy. À, vì cái nhà đó là nó tạo ra từ nơi cái nghiệp thiện của mình, ngày nào nó còn có mặt, người ta còn được hưởng, thì tự nhiên là công đức mình còn tăng, công đức mình còn tăng trưởng như vậy. Thì khi mình xây nhà như vậy, mình xây một cái nhà cho một người nghèo, thì cái công đức nó là một, công đức của mình nó nhiều theo cái đó. Mình xây cho 10 người nghèo thì nó được 10, tăng lên. Đó. Mình càng xây nhiều thì nó càng tăng, mà công đức càng nhiều thì mình càng cái cũng như là cái nhân của mình á, cái nghiệp nhân của mình á, nó càng nới rộng cái quả báo của nó ra. Thành ra cái quả báo nó từ từ là mình thành triệu phú, mình có thể thành tỷ phú khi mà nó hiện ra quả báo á, và mình có thể thành sinh cõi trời, đôi khi mình trở thành vua chúa. À, là vì những cái nghiệp đó, nghiệp công đức đó, nó sâu dày, cho nên cái quả của nó lớn ra. Mà khi mà mình giúp người như vậy á, thì nó cái nghiệp á, nó có một cái khuynh hướng á, nó là làm lợi cho người, mà làm lợi cho người mà không cần phải là thân thích họ hàng. Cho nên một người giàu có đôi khi cũng chỉ lợi cho thân thích họ hàng, còn một cái người là ông vua hay tổng thống á, là nó không kể thân thích họ hàng, tất cả toàn dân, là mình phải làm lợi cho tất cả toàn dân. Cho nên chính vì vậy á, là cái thiện á, cái việc làm thiện á, những cái nghiệp thiện đó mà là cho những cái người cho những người mà không cần phải thân thích đó, là từ thiện đó, nó sẽ có thể mang đến cho mình những cái quả báo lớn như vậy. Thì bây giờ một khi mà mình làm cái nghiệp mà trong đạo, tức là mình phát những cái nguyện, những cái tâm á, thì bây giờ mình biết là thực ra cái nghĩa nghiệp này mình còn phải học rất nhiều. Ví dụ Phật tử biết hôm nay mình không có thời gian, hy vọng là trong tương lai mình nghe nhiều mình mới rõ ràng đó. Đôi khi á, mình làm á, cho một người thôi. Ví dụ mình đi bố thí, bây giờ nói bố thí gạo với bố thí nhà, thì bố thí gạo người đó ăn được 10 ngày, nếu người đó ăn được 1 tháng thì tự nhiên là cái công đức của mình nó tăng trưởng thêm. Cái người bố thí nhà thì dĩ nhiên nhà ta sống rất lâu, con cái rồi, cho nên dĩ nhiên lúc đó so ra thì cái nghiệp mà bố thí nhà, cái thiện đó nó hơn cái là bố thí gạo. Nhưng mà nó còn ăn thua cái tâm của mình nữa. Cho nên trong đạo Phật dạy cho cái mình phát cái tâm. Nếu cái tâm mình càng rộng thì cái việc làm ít mà công đức nhiều. Còn nếu cái tâm mình ấy, mà nó hẹp thì cái việc làm có nhiều chăng nữa công đức cũng không bằng cái kia. Nên cái chỗ mà nó lợi hại là cái chỗ trong ý nghiệp của mình, trong cái tâm của mình. Cho nên ví dụ như là mình bố thí gạo cho một người, nhưng mà cái tâm của mình á là nó vì, ví dụ mình nghĩ là mình là cái người muốn làm cái chuyện mà tất cả những người nghèo khổ, nghèo đói đó, mình đều muốn giúp đỡ người đó. Đó, cái tâm của mình nó như vậy. Và mình muốn làm sao giúp đỡ cho người ta đó càng hết những cái khổ đó chừng nào. Và cái tâm của mình muốn như vậy. Cái tâm nguyện của mình nó muốn như thế. Nhưng mà cái khả năng của mình á, thì mình chỉ có một cái bao gạo để thôi, nhỏ à. Cho nên mình lấy cái đó, mình phân ra như vậy. Nhưng mà với cái tâm nguyện như thế thì là cái của mình bố thí nó ít, nhưng công cái quả báo nó rất là lớn. Cho nên ít ai mà được dạy, được khai mở mấy cái điều đó. Thì có trong Phật Pháp, Đức Phật biết rõ cái nhân quả, gốc của nó từ đâu, và cái chỗ mà phẩm chất của nó lợi hại ra sao, nó nằm nơi tâm. Người ta không có nhìn thấy mấy cái đó. Rồi khi mà bố thí xong á, mình lập lại cái tâm đó, tức là hồi hướng. Mình nói rằng là cái công đức này của con, tức là con bố thí với một cái tâm như vậy, một cái tâm thuần thiện. Bây giờ con lấy ra được cái công đức á, thì cái công đức con lại hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Thì bây giờ một cái người mà có bố thí cho 100.000 người khác, 100.000 căn nhà, nó cũng không có thể nào so sánh được với cái công đức của mình. Đây cái điều này là điều tất cả người ngoài đời không nghe Phật Pháp là không có biết. Nên theo em, nếu một cái người mà người ta bố thí nhà, người ta bảo cho một người một cái nhà, hai người, cho đến 100 người là 100 cái nhà, người ta thấy là đây là 100 cái nhà của tôi, nhờ tôi làm việc thiện mà quý vị mới được như vậy. Trong cái tâm của người đó mà là như vậy á, người đó vẫn có công đức như thường, nhưng mà không thể nào so được với một người bố thí một chút gạo mà cái tâm nó mở ra hết. Người đó làm cái việc thiện nó không có phải là vì cái tôi của mình, mà người đó làm việc thiện vì cái thiện, vì cái tình, cái tâm từ, cái từ tâm á. Và người đó có một cái tâm nữa là không phải những người đứng trước mắt của mình á, là chỉ là những người đại diện, những người có duyên, còn thật tâm của mình á, là nó muốn rất là rộng. Đó, cái tâm như vậy á, là một cái tâm từ, tuy rằng là nó chưa đạt đến cái mức là tâm từ của Bồ Tát là cứu độ. Bởi vì mình muốn thành những cái tâm từ của đạo Bồ Tát từ bi á, thì mình phải có thấy là chân lý cứu độ là đưa đến cái chỗ giác ngộ ra như thế nào, lúc bây giờ nó mới thành cái từ tâm của Bồ Tát. Và cái từ tâm của mình nó vẫn còn trong vòng thế gian, nhưng mà nó rất thuần thiện. Khi mình làm vậy đó là không phải là mình nhìn thấy cái người trước mắt rồi là mình cảm động, mà trong tâm của mình á, nó sẵn sàng, nó muốn cứu vớt tất cả những người khổ đau. Đó. Thì mình phải khởi lên cái tâm đó cho nó rõ ràng, rồi mình mới làm. Một người trong mình gặp một cái người có duyên, người đó đại diện cho tất cả những người khổ đau, trong tâm của mình á, là cái tâm nó muốn cứu khổ cho rất nhiều người. Bây giờ có người đại diện rồi, nó mới làm một cái hành động bố thí cho chính người đó theo cái khả năng của mình. Rồi sau đó cái mình hồi hướng cái công đức nữa, thì cái tâm của mình á, tâm nó là cái chất thể của cái nghiệp. Tâm nó là thể chất của cái nghiệp, nó trở thành là cái phẩm chất. Gạo thì nó cũng có cái tốt cái xấu chẳng hạn vậy, đất đai nó cũng có cái tốt xấu, đó là các phẩm chất của nó. Một cái việc làm bố thí nó cũng có cái phẩm chất của nó, phẩm chất của những việc làm của mình, nó ăn thua nơi tâm của mình. Thế tâm mình thuần thiện, tâm mình vì điều thiện mà làm, không phải là xót thương nhất thời. Tâm mình nghĩa là lúc nào cũng muốn làm điều thiện. Đó, cái tâm như vậy đó là cái phẩm chất tốt. Cho nên dù làm ra nó ít thôi mà chất nó rất tốt. Cũng là ai cho mình 10 thùng táo, trái táo nào nó chua lè, nó nhạt thèo, mà một người ta cho mình một trái táo thôi, ăn vô nó ngọt ngon vô cùng. À, mình thấy đó, đây cái phẩm chất nó tốt, mà phẩm chất tất cả những cái nghiệp của mình ấy, nó tốt xấu nó nằm với tâm. Cho nên nếu tâm càng chân thật, tâm càng thuần thiện, tâm càng rộng lớn thì làm ít mà phẩm chất rất là mạnh, phẩm chất rất là lớn, nên được coi là công đức nhiều hơn. Nên từ cái điểm như vậy đó, mình nhận ra là phần nào trong ba nguyện Đức Phật từng nói, ngoại đạo thì nói Đức Phật nghiệp nào là cái nghiệp mà nó hơn hết. Đức Phật hỏi lại cái người ngoại đạo, theo ông thì sao? Ông đó nói là dĩ nhiên là cái nghiệp thắng hơn hết là nghiệp thân, kế đến hạng nhì là nghiệp khẩu, còn nghiệp ý nằm trong tâm mình thôi. À, cho nên nó là hạng ba, nó không phải một cái thấy ra trước mắt. Xong rồi Đức Phật nói, ta nói ngược lại. Đức Phật nói ý nghiệp là mạnh nhất và ý nghiệp là hàng đầu, rồi mới đến khẩu nghiệp, rồi mới đến thân nghiệp. À, mình biết là trong kinh này Đức Phật nói như vậy. Cho nên đối với đạo Phật này đó, nếu mà mình tập luyện cái tâm của mình á, như là một cái người người ta ngồi thiền định á, người ta không có đi bố thí, người ta không có nói lời ái ngữ, người ta không có giúp đỡ ai hết, nhưng mà người ta được coi như thánh á, nếu người ta thành công. Tại vì sao? Tại vì khi thiền định á, là nó thanh lọc cái tâm, thanh lọc khỏi những cái tham sân si. Cho nên cái tâm nó thuần thiện ghê lắm. Và tất cả những cái người mà bố thí nhiều nhất trong quả địa cầu này cũng không có một cái tâm thanh tịnh như vậy được. Cho nên so công đức là thua. Cho nên vì vậy khi một cái người đắc thiền định á, khi mà họ được quả báo, cái quả báo họ ở cõi sơ thiền, nó ở trên cõi dục. Và tất cả những cái người bố thí nhiều, họ sinh vào cõi trời mà thuộc cõi dục. Nó có 6 cõi trời cõi dục, tùy theo cái công đức của mình. Đó. Nhưng mà muốn vươn lên trên á, đến cõi phạm thiên trở lên á, là thuộc cõi thiền, thì lúc bây giờ tâm phải thanh tịnh. Và khi cái tâm nó thanh tịnh á, thì nó bao la vô cùng. Cho nên nó bao trùm, nó bao trùm hết tất cả cái cõi dục. Vì vậy nó mình biết rằng là thực sự á, cho nên trong đạo Phật mới nói cái tâm của mình là quan trọng. Rồi từ cái chỗ tâm mà nó có khổ đau, và từ cái chỗ tâm mà nó có giác ngộ, từ cái chỗ tâm mà nó có vấn đề biết thiện ác, rồi cũng từ cái tâm mình á, mà nó có việc làm thiện và lánh cái ác đi. Cho nên tâm là gốc. Thì mình trở lại thì cái câu chuyện mình nói hôm qua chẳng hạn đấy đó, là cái việc nó vẫn còn sót lại. Một người làm ác mà đến cả 10 năm sau, 20 năm sau đó, rồi mới bị bắt vào tù, thì trong 10 năm trời đó người đó làm thiện, trong 20 năm trời, 30 năm trời người đó làm thiện đó. Mà cái việc ác từ cách đó 20, 30 năm đó, nó vẫn không mất. Nếu nó mất, nó không còn nữa, thì nó không có cái quả báo bị bắt vào tù. Cho nên nghiệp nó không có mất, nó vô hình, nó tàng trữ ở nơi tâm thức của mình. Cho đến lúc dù bây giờ trong đời này không có bị phát giác ra cái tội ác, nhưng đến lúc mình mất thì cái nghiệp nó xuất hiện để nó ra cái quả báo của nó ở đời sau. Cho nên không bị bắt bỏ tù trong đời này, nhưng mà khi mất đi, người đó bị bỏ tù vào địa ngục. Cái nghiệp nó hiện ra cái quả, nó kéo đến cái cõi đó, để nó sinh vào cõi địa ngục để trả tất cả những cái tội ác đó. Cho nên đó là điều mình thấy cái Đức Phật nói về vấn đề nghiệp như vậy. Vậy á, trở lại cái vấn đề của chúng ta, đó là cái lúc mất đi còn lại cái gì, còn lại cái nghiệp. Cái nghiệp của mình, ví dụ mình là ông vua rồi mình làm ác, thì cái quả báo đời này của mình á, nó do nhân đời trước, do nhân đời trước mình đi bố thí, mình làm thiện, bố thí nhiều, đến đời này mình xin làm vua, đó là cái quả báo của mình. Rồi cái bắt đầu mình lọc cái tâm, những cái tâm vô minh của mình ấy, tâm phiền não nó lọc lên. Khi nó làm vua, cái ngã của mình nó cảm thấy không ai dám đụng tới nó, cho nên nó thích cái gì là nó làm đấy. Rồi làm vua cho nên cái gì ở trong nước này ấy, là đều là của vua hết. Cho nên muốn cướp của ai là cướp, mà cấm không được ai ấy nói một cái điều gì về mình, không được dùng cái chữ cướp mà phải là dâng tặng. Và nếu không nói một cái điều gì khi quân, khi vua đó là chém đầu. Thì lúc bây giờ mọi người sợ hết, mình cảm thấy mình làm chủ hết, nó thành ra là tội ác. Cho nên ở đây mình biết điều là Đức Phật phải dạy dỗ mình rất là nhiều, khai tâm mình rất nhiều, dạy cho mình làm thiện, nhưng mà luôn luôn căn bản đó là đừng có làm ác. Nhưng mà con người mình quên mất cái chỗ đó, cho nên đừng có làm ác là dưới luật. Cho nên vì vậy đó, mình cũng hiểu cái chỗ này là cũng là những cái chỗ mà mình cần phải nghe pháp nhiều, nó tinh vi. Quan trọng nhất đó, theo Phật đó là chỉ giới, tức là không có làm ác. Đức Phật không có nói rằng là người nào muốn theo ta người đó phải làm thiện, mà thực ra Đức Phật nói rất rõ ràng là người nào muốn theo ta người đó phải không có được làm ác. Tại vì khi mình làm một điều thiện mà mình có phước báo rồi, mình bắt đầu mình làm ác, cho nên mình phải giữ cái giới luật của Đức Phật, không có làm ác. Thì khi mình được quả báo nhiều á, mình mới không có làm ác. Cho nên thì vậy, cái thiện đó, cái làm thiện so với cái ác với thiện, cái làm thiện nó vẫn có rất nhiều khuyết điểm, vẫn có nhiều cái nguy hiểm vô cùng cho cái người làm thiện đó. Nhưng mà cái không làm ác á, thì là nó chắc chắn là cái người đó sẽ không bị quả báo xấu. Cho nên không làm ác chính là giới luật. Vì vậy á, khi theo Phật thì quy y thọ giới thì thành đệ tử của Phật. Rồi bao giờ mình muốn hành Bồ Tát đạo á, thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói là không làm ác mà phải làm thiện nữa. Cho nên á, nó mới thêm như vậy. Còn bước đầu của mình á, là không làm ác là bảo đảm nhất cho mình. Nên từ cái điểm như vậy để nhận định thêm nhiều điều như vậy á, thì trở lại thì mình thấy rằng là vì vậy á, vào cái lúc lâm chung, cái quả báo của ông vua nó tàn tạ. Tất cả những cái gì mà cái tâm mình, cái thân mình, cái đời sống của mình, cái ngai vàng nó bắt đầu nó tan biến mất đối với chính mình. Cái thân bỏ đó hoàn toàn vô dụng. Bây giờ có dựng cái thân thầy chết lên ngai lên gì đi chăng nữa, nó cũng không có cái gì nữa hết á. Cho nên lúc đó quả báo nó mất, quả báo nó xong rồi. Thì ông vua chết cái thì là bắt đầu cái nghiệp tàn sát đó, những cái nghiệp giết người mà một cách mà phi lý như vậy á, nó bắt đầu nó xuất hiện. Nên ông đó sinh vào địa ngục. Thì lúc bây giờ cái lúc mà cái nghiệp mà nó xuất hiện vào lúc tử á, nó mới thành ra những cái cảnh giới của trung hữu. Trong lúc mà ông ta làm vua, ông giết người, cái nghiệp đó giết xong rồi á, nó có ở ngay cái tâm thức của cái ông vua đó. Cho nên ông vua đó ông có thể nhớ lại. Là ông sống đến già, ông bảo ông đã từng giết người đó, đã từng cướp của người đó, ông từng đem quân ông đánh cướp chiếm nước khác, nước nhỏ nó, ông bóc lột tất cả cái này đó, ông đều nhớ hết, tức là nó nằm trong tâm, không có mất đi đâu hết đó. Tất cả những cái chuyện đó, nó qua rồi, nó không còn gì nữa. Cái người ông giết nó đi đâu mất rồi, cái hành động giết của ông nó cũng chấm dứt rồi, nhưng mà nó vẫn có ở trong cái tâm, bằng chứng là nhớ hết. Cho nên khi lâm chung bắt đầu những cái tâm thức làm vua làm chúa oai quyền, những cái tâm thức đó, những cái bản ngã đó nó tan, cái quả báo nó hết, cho nên cái tâm nó là cái tâm quả báo nó tan mất, cái thân làm vua nó bắt đầu nó tan rã theo tứ đại. Thì bây giờ cái nghiệp đó nó không tan, nghiệp nó không tan. Thì cái nghiệp nó không tan thì nó là như thế nào? Thì trong đạo Phật nói là khi mà mất rồi vậy đó, thì cái người đó họ vào đến cái chỗ là không còn có cái gì nữa, nó tối đen hoàn toàn, nó không còn có một cái nhớ biết gì, không còn cái gì nữa hết á. Thì là sau cái đó là thực sự là chết. Sở dĩ mà nó tối đen mà không nhớ biết là bởi vì cái tâm thức làm vua đó nó bắt đầu nó tan hết. Nhưng mà cái nghiệp mà đã tạo ra đó, nó không có tan, nó là nhân, nó chỉ tan cái quả báo làm vua thôi, còn cái nhân nó hiện ra quả. Cho nên mình cũng lấy thí dụ giống như cái hạt giống, cái nó biến sang cái mầm, nó bắt đầu nó lên cái thân mầm mọc nó ra, cái hạt giống nó biến mất. Hạt giống biến mất, như là cái khi mà hạt giống nó xuất hiện, nó là một cái quả, người ta hái nó ở trên lúa, trên cây đó, người ta giữ nó lại, để đó nó là một cái quả. Người ta lấy từ kia, lấy từ cây ra, người ta giữ nó lại. Bây giờ cái quả đó nó bắt đầu nó biến thành mập, thì cái hình tướng và cái ý nghĩa và cái tính chất của cái hạt giống nó chuyển thành cái mập, không thấy nó đâu nữa. Thành ra mình có thể nói là cái hạt giống nó chết hẳn, thì cái mầm nó hiện ra. Cho nên là cái tâm mình vào sự chết là chết hết tất cả cái quả báo, nhưng mà những cái nghiệp mình tạo nó bắt đầu nó xuất hiện ra, nó xuất hiện thành một cái thân, nó kêu là trung hữu hay trung ấm, xuất hiện như vậy. Cái thân này nó từ đâu có, mà nó là từ tâm thức ra, nhưng mà nó từ đâu, từ tâm thức nào? Nó phải chăng là một cái linh hồn? Bữa trước mình nói nó không phải như vậy, linh hồn bất biến, mà nó từ cái nghiệp thức giết người đó nó hiện ra. Mình có thể thí dụ như một người, người ta có một cái chuyện buồn phiền, nó gây cái ấn tượng sâu ở trong tâm. Đêm đó người đó đi ngủ thì người đó không còn nhìn thấy những cái chuyện đó, không còn nghe, không còn nghĩ nữa hết. Nhưng mà tự trong cái tâm thức của mình những cái chuyện đó nó ấn sâu ở trong tâm nó hiện ra một cái giấc mơ. Nó vậy á. Mà khi mà cái tâm thức mà nó hiện ra một cái để nó có, thì lập tức nó có một cái, có là có cái gì? Có một cái cảnh để nó biết. Mà nó muốn biết thì nó phải có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cái tính chất của tâm thức nó như vậy. Cho nên mình nằm mơ là tự đọc ở trong giấc mơ của mình nó có một cái con người của mình, có một cái thân của mình, nó có mắt, có tai, có mũi, lưỡi để nó thấy biết cái cảnh ra sao, nó nghe như thế nào. Cho nên là nó tùy theo cái chuyện đó, là một cái chuyện nó ấn tượng cho mình sầu thảm này nó, để trong đó tự nhiên cái cảnh nó hiện ra thành cái sầu thảm, mà cái thân của mình nó gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, nó chịu nhận những cái đó, nó bị những cái đó. Còn khi mà mình có một chuyện gì vui mà mình rất là hoan hỉ, mình rất là sung sướng, thì nó cũng có thể tạo một cái ấn tượng trong tâm. Còn khi mình ngủ nó hiện ra một cái cảnh giới vui, thì đồng thời cái tâm thức nó cũng hiện ra một cái thân để nó hưởng lấy cái cảnh giới vui đó. Thì bây giờ cũng khi mà nó vào cái sự chết đó, là cái tâm thân của cái đời sống này nó chấm dứt, thì cái nghiệp nó còn lại, nó nằm tâm đó, nó hiện ra một cái thân đó để đi tái sinh. Nó kêu, nó ở giữa, cho nên gọi là trung, trung là giữa. Nó ở giữa cái lúc tử và trước cái lúc sinh. Nó từ tử ở đây nó đi đến cái sinh, cho nên gọi nó là giữa. Mà nó là một cái thân có các căn để nó cảm nhận đó. Cho nên trong đạo Phật dùng cái chữ là ấm, là trung ấm hay là trung hữu. Thì cái thân đó nó là tâm thức, nghiệp thức tạo ra. Thì lập tức cái tâm mà chấp tôi của mình lúc đó trong Phật pháp diễn tả, khi nó vào hẳn sự chết nó chấm dứt rồi, chấm dứt cái đời này rồi, cái tâm thức nghiệp thức á, nó chưa có chết, nó chưa có thành quả, cho nên nó không có chết. Thì cái nghiệp thức nó mới động, nó động á, thì tự nhiên là cái tâm nó mới nghĩ mình đâu rồi, nó thấy đen á, sau cái đó hết á, thì nó không nhớ được trước nữa, nhưng mà cái tâm nó vẫn có một cái chấp ngã và nó có cái nghiệp, cho nên nó nói mình đâu rồi, ủa mình ở đâu, mình đâu rồi, thì lập tức một cái thân nó hiện ra. Mà cái thân nó hiện ra là theo những cái nghiệp nó hiện ra. Ông vua nó không giết người thì những ngày cái nghiệp giết người nó hiện ra một cái thân. Mà cái thân đó nó là một cái thân nó chiêu cảm, nó có một cái hút, một cái lực đó. Cái địa ngục đó, nó hút cái thân nó, và cái thân nó muốn chạy đến cái chỗ địa ngục. Lúc đó nó không biết đó là địa ngục đó. Cho nên cái nghiệp đó, nó hiện ra một cái thân, và cái nghiệp nó hiện ra một cái lực, nó đẩy cái thân nó đến cái chỗ địa ngục. Cho nên cái nghiệp đó nó hiện ra thành rất nhiều người như là kẻ thù của mình, chạy theo để bắt mình để giết, rồi là thú rừng hung dữ đuổi theo để ăn thịt mình. Nó làm cho tự nhiên cái trung hữu nó phải chạy, nó chạy về cái chỗ quả báo của nó. Những cái nghiệp sau nó dồn cái trung hữu về chỗ đó. Thế chạy đến địa ngục thì nó thấy như là một cái chỗ có thể thoát, chứ nó không có biết là địa ngục. Nó mới chui vào trong đó thì là xưng vào địa ngục. Nên vậy đó là cái nghiệp thức nó còn lại. Bây giờ mình thấy là nghiệp còn lại, và cái nghiệp đó nó hiện ra nhiều cái thân tướng. Và bởi vì cái tâm của mình đó, nó chấp ngã, cho nên nó thấy hiện ra cái gì thì nó chấp cái đó là ngã, nó chấp cái đó là tôi. Và nó cái tôi đó, nó thấy vẫn tiếp tục có mặt, và nó nghĩ là cái tôi nó không có thay đổi bất biến. Là kỳ trước mình nói là nó không đúng, tôi nó thay đổi theo tất cả các cái nghiệp như vậy, nhưng mà nó có một cái nó chấp, cho nên nó nghĩ, rồi nó có một cái nó nhớ. Thì trong đạo Phật nói nhiều lúc ấy, trước khi mà mình mất đó, thì mình nhớ lại cái cuộc đời của mình, thì tất cả mình nhớ lại nó thay đổi như vậy đó, mà mình đều cho nó là một cái tôi hết đó. Cho nên nó như vậy. Và thực ra đó, thì là một ông vua thì đúng cái nghĩa là cái phước báo, đúng cái nghĩa vai trò của ông vua, người ta thường nói là cha mẹ của dân. Bây giờ sống không đúng với cái nghĩa đó, thành ra tàn ác, cho nên cái quả báo đó nó sẽ mất và nó không có lấy lại được, nó sẽ theo cái nghiệp tàn ác đó và nó bị trừng phạt, là một cái luật tự nhiên đó, của tâm thức mình. Cho nên vì thế đó mà khi vào đạo Phật có nói là khi mình sinh lên cõi trời và khi mình sinh vào địa ngục, hai cái nơi đó là mình không có sinh bằng cha mẹ vào thai, nó kêu là hóa sinh. Thì sinh vào nơi đó đó thì cả hai nơi đó, là những người sinh vào đó người ta có thể thấy ra đời trước của người ta, tại sao người ta bị vào đây hay là được sinh vào đây. Vậy đó. Thì dưới địa ngục có thể mới sinh vào địa ngục đó, bắt đầu hoảng sợ liền, thì tự nhiên nhớ là mình tại sao mình lại vào đây, mình làm cái gì vào đây. Thì có thể thấy đời trước mình làm vua chém giết mọi người, thành ra cái nghiệp đó nó đi theo mình sinh vào địa ngục, cho nên nó mới thành một cái trí nhớ. Khi mà bắt đầu mà biết rằng là mình làm cái việc ác vào đây thì lúc bây giờ bị hành hình liền, là bắt đầu có thể nó quên, nó bắt đầu nó quên lãng hết, nó chỉ sợ hãi lo âu la hét thôi. Cho nên chính vì vậy, nếu ai mà từng có tụng kinh, từng có niệm Phật nhiều, có nghe những cái điều như vậy, có tin tưởng vào cái năng lực cứu độ của Phật hay là ngài Dược Sư này nọ, Quan Thế Âm Bồ Tát đủ hết, thì khi mà vào địa ngục hay là ngạ quỷ hay là, thì có thể nói là trong đạo Phật nói là cái địa ngục mới là nhìn ra. Thì cái người đó mà thấy ra được cái đời đó trước của mình, người đó bắt đầu thấy cái hoảng sợ nó trước khi cái lúc mà bị nó kéo vào trong cái cái sinh luôn á, thì người đó có thể nhớ lại được một cái danh hiệu của Phật hay Bồ Tát, thì lúc bây giờ được cứu độ, nhớ lại với cái lòng tin tưởng của mình, nương tựa vào nó. Cho nên đó là cái mà cái pháp cứu độ mà do bản nguyện của Phật với Bồ Tát trợ giúp vào trong chúng sinh, nghiệp của chúng sinh. Phật Bồ Tát biết chúng sinh bị đọa đầy như thế nào. Phật với Bồ Tát, Phật Bồ Tát giác ngộ, cho nên biết cái phương tiện cứu độ nó ra sao. Ở đây nó có ra những cái kinh điển cứu độ chúng sinh đọa vào nghiệp, bị nghiệp chướng đọa vào tam ác đạo. Mình thấy là kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Nó phải biết đây là những cái kinh giúp cho mình vào những cái lúc đó nó mình chợt nhớ lại, thì mình nương tựa vào đó, thì cái năng lực bản nguyện từ bi cứu độ của Phật Bồ Tát sẽ hoạt động được để cứu mình. Nên chính vậy đó, mình biết đó là cái ý nghĩa đại khái mình diễn tả để biết là trong đạo Phật nói chết còn cái gì. Thực sự ra là nó còn lại nghiệp, mà nghiệp đó nó thuộc về thức, nó nằm trong tâm thức. Thì mình chú ý mình làm bất cứ cái gì. Mình đi từ đây xuống bếp, đến bếp rồi thì cái đi nó chấm dứt. Cái đi nó chấm dứt đó, mà mình khi mình đi là mình đi bằng thân. Nhưng mà xuống bếp rồi ấy, cái đi nó không còn nữa, mình đứng lại bếp. Nhưng mà cái đi nó vẫn còn, nó còn ở đâu? Mà nó còn thì nó là bằng cái gì? Nó còn trong tâm mình. Một người hỏi mình ở từ đâu đấy, mình bảo từ chánh điện đấy. Thì mà tôi từ chánh điện đi xuống đây, đến đây. Đó. Nếu người dưới bếp hỏi mình vậy, cái đi nó mất rồi mà tại sao mình vẫn biết là mình có đi? Bởi vì nó vào trong tâm mình. Cho nên mỗi một bước đi của mình bằng thân á, mình đi xong một cái á, là cái tâm nó giữ lại. Khi nó giữ lại là nó giữ lại cái hình ảnh mình đi. Cái hình ảnh đó nó chính là tâm. Cũng như là mình lấy một cái gương ra, mình đừng ngồi trước đó mình soi gương, thì cái hình của mình á, nó hiện vào trong cái tấm gương. Thì cái hình bóng của mình trong tấm gương á, nó chính là cái chất gương. Cho nên tất cả cái đời sống của mình á, từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, cái Phật tử mình đang ngồi đây, tất cả cái đời sống đó hiện giờ nó đều có mặt ở trong tâm mình, và nó đều có bằng cái chất tâm thức. Chứ còn mình đâu có một cái người từ hôm qua nữa để mình nói là cái người đó là tôi, mà cái người đó vẫn là bằng cái thân hiện giờ đó, nó không có cái người hôm qua nữa, nhưng mà nó chỉ có ở trong tâm mình. Và cái người hôm qua nó là một cái hình ảnh, hình ảnh nó là chất của tâm. Cái tâm nó sáng, nó nhận tất cả những cái hình ảnh đó. Cho nên vì vậy sau này đạo Phật nói ở trong cái tâm mình nó chứa, không phải chỉ một đời này, nó chứa hết tất cả những cái đời trước mà mình chưa có cái cách để nhìn ra được. Phải có thiên nhãn, phải có túc mệnh thông, phải có những cái con mắt như vậy đó. Nhưng muốn có cái con mắt nó phải tu thiền định thì mới có thể thấy được đời trước. Mà Đức Phật thấy không cùng tận nhờ cái định như là kim cương, gọi là cái định nó kêu là kim cương dụ định. Định nó làm cho Đức Phật giác ngộ, thấy hết tất cả tương lai quá khứ này nọ. Cho nên biết là chính vì vậy nó chứa ở trong tâm rất là nhiều. Đó về sau này đến đạo Phật đại thừa, Phật giáo lý đại thừa mới kêu cái đó, kêu cái tâm thức mà chứa đó là tạng thức, là a lại ra thức. Chứa hết tất cả những cái chủng tử bao nhiêu kiếp, vô thủy kiếp của mình. Thì một cái vị A-la-hán đó, mình nói đến cái mặt tu tập, là cái vị mà quan sát thấy rằng tại sao nghiệp nó có đó. Và cái vị đó thấy là bởi vì chấp ngã, bởi vì mình tham ái cho nên mới tạo nghiệp. Cái vị A-la-hán nó do Đức Phật dạy như vậy, muốn giải thoát vị đó mới đoạn trừ cái chấp ngã ở trong tâm, thanh tịnh nó tất cả những cái tham ái đi, cái tâm của vị đó nó giải thoát. không có cái lực, không có cái năng lực để tạo nghiệp tái sinh nữa, thì nghiệp nó chấm dứt. Nghiệp nó chấm dứt thì vào cái lúc chết á, nó không có một cái nghiệp nhân nào, nó không có một cái nhân nào để nó thành cái quả báo đời sau hết. Cho nên A-la-hán chứng được vô sinh, không còn sinh nữa. Không còn sinh nữa là không còn tử nữa. Cho nên tất cả sinh tử nó chấm dứt. Lúc bây giờ thì theo nghĩa đó thì lúc bây giờ các Bồ Tát mới nói ra, cho nên vô minh và tham ái nó là gốc của tất cả sinh tử luân hồi. Mà do vô minh và tham ái cho nên nó không xả, nó không xả bất cứ cái gì đã qua, nó đều giữ lại hết. Cho nên khi mà A-la-hán mà đoạn cái vô minh với tham ái nó đi á, thì tất cả vô thủy nghiệp ở trong quá khứ á, nó đều tê liệt hết, nó không có thành năng lực đưa đi tái sinh được. Cho nên cả một cái kho chứa không cùng tận năng nghiệp mà nhân á, là A-lại gia thức á, nó tan biến. Và cái cảnh giới mà tan biến đó, nó được kêu là giải thoát niết bàn, không bị sinh tử nữa. Còn khi Bồ Tát á, bây giờ mình nghe đạo á, khi Bồ Tát thành Phật á, thì muốn cứu độ chúng sinh, cho nên nếu mà phá hết cái nghiệp nhân vô minh tham ái đi đó, mà phá luôn cái tạng thức đi đó, thì Bồ Tát không có xuất hiện, Bồ Tát thành ra A-la-hán, không có xuất hiện trong cuộc đời nữa, không có sinh ra trong cuộc đời nữa, thì như vậy là bỏ chúng sinh. À, mà Bồ Tát có cái nguyện cứu chúng sinh cho đến cùng, không cùng tận, cho nên Bồ Tát không có theo con đường của Thanh Văn Duyên Giác. Bồ Tát theo con đường là phải sinh cùng với chúng sinh và phải làm tất cả những cái điều thiện và xa tất cả cái điều ác, không phải để nhập niết bàn mà để hồi hướng làm lợi cho tất cả chúng sinh. Cho nên vì cái tâm nguyện hồi hướng đó, vì cái đại nguyện đó mà Bồ Tát rất thanh tịnh mà vẫn sinh tử như thường. À, cùng sinh cùng tử với chúng sinh, Ngài Duy Ma Cật nói rồi đó, để mà làm lợi, để mà nhiếp chúng sinh. Rồi tùy theo cơ duyên mình có phương tiện khai mở chúng sinh, làm cho chúng sinh đắc đạo giác ngộ. Thì mình có thể nói là đó là cái con đường thành Phật. Khi mà Bồ Tát làm tất cả những cái công đức lợi sinh nó, và cái trí huệ nó cứ phát triển ra, cái trí huệ chân thật đó, nó thành nó là pháp thân Phật, thì Bồ Tát sẽ từ từ nhiếp không cùng tận chúng sinh. Và các cái hành như là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, lục độ ba la mật, tinh tiến thiền định nữa, Bồ Tát làm viên mãn hết với chúng sinh. Bố thí cho đến thân mạng không bao giờ tiếc, mà vô lượng thân mạng, vô lượng kiếp đều bố thí. À, thì lúc bây giờ Bồ Tát thành tựu cái công đức nhiếp chúng sinh. Bồ Tát mà lấy công đức nó ra mà để nói lên cái quả báo á, thì cái quả báo này không cõi trời nào có thể chứa nổi, không cõi trời nào đúng là cái quả báo của Bồ Tát hành như vậy. Và nó chỉ còn lại một cái quả báo đúng nghĩa nhất, nó là Phật quả. Nên vì vậy con đường Bồ Tát đạo nó khác, cũng là đạo hết, cũng là thấy rõ tất cả chân lý của chúng sinh, là thấy rõ tất cả cái chân lý của đạo. Nhưng mà Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh mà nó thành ra một cái hành khác. Cho nên vì vậy nếu bây giờ mình có duyên thì mình biết rằng là Bồ Tát đạo đi như vậy. Bây giờ mình có thể kết luận là khi mình nhận ra được, mình nghe mà mình có thể nhận được phần nào. Đạo Phật á, mình tóm kết á, mình có ở đây là do nhân của đời trước. Mà do chính mình tạo ra, mà mình tạo bằng những cái thiện ác đối với mọi người, mà mình có mặt ở nơi đây, mình do một cái thiện Đức Phật nói là mình muốn làm người là phải có thiện. Mình do nhiều cái thiện nghiệp, tức là nhiều hành động thiện của mình, cho nên đời này mình được là người. Vậy đó. Mình sinh ra người và mình có nhiều cái để mình hưởng. Thì như vậy đó, đời này là một cái kết quả của những nghiệp nhân đời trước, không phải ông trời thượng đế nào ban ra cái cuộc sống này cho mình đó. Mà là do chính mình tạo những nghiệp nhân tốt trong đời trước. Nhưng mà đến đây thì mình cũng nên nhớ một điều là không phải ông trời cũng phải Đức Phật nào tạo ra cái đời sống tốt đẹp cho mình hay là đời sống khổ đau cho mình, mà do nghiệp của chính mình. Nhưng mà khi mà mình tạo những cái nghiệp thiện á, trong những nghiệp thiện nó có cái là quy y Phật, đảnh lễ Phật, cúng dường Phật, nó đều là nghiệp thiện. Kể cả dù là mình có thờ trời thờ gì đi chăng nữa, nhưng mà khi cái tâm của mình á, nó nghĩ ông trời là toàn thiện, cho nên tôi thờ, tức là tâm mình nó hướng thiện. Cho nên khi mà mình thờ, mình cúng dường, mình lạy, cái hành động lạy cúng dường của mình nó là một hành động thiện. Cho nên mình nhớ điều vậy á. Nhưng mà nó do chính mình làm mà nó ra kết quả của nó đấy. Chứ không phải là người khác thờ dùm mình á, mà nó ra kết quả tốt cho mình. Cho nên nói là không phải trời hay Phật ban cho mình cái đời sống ngày nay, hiện đời, nhưng mà trời hay Phật đều là những cái đối tượng để cho mình làm tốt. Cũng như là mình bố thí cho người, cho nên mình được kết quả giàu có. Không phải là những người nghèo đó người ta đưa cái giàu có đến cho mình, mà là do cái hành động bố thí của mình đối với những người đó, cái tâm tốt của mình. Cho nên Phật hay là trời chăng nữa đó, mình có lạy, mình đành lễ, mình quy kính, mình cúng dường, mình được một cái kết quả rất là tốt, thì không phải là do Phật ban cho mình. Cũng giống như là mình bố thí người nghèo, không phải người nghèo ban cho mình cái quả báo đó, mà chính là mình làm. Cho nên mình nhớ vậy, trong đạo Phật mới nói là mình làm là mình được. Còn nếu mà Phật ban cho đó, thì Phật nói con khỏi làm, ta cũng ban cho. Nhưng mà nếu mình không làm đó, thì Phật nói con làm là nó không có. Ta lúc nào cũng muốn cho con sung sướng và cũng muốn cứu con, nhưng nếu con không chịu làm cái việc tốt là không có. Con không có cái nhân, con không có thể nào đưa đến cho một mình một cái mà mình không có nhân, một cái hưởng có nhận, cái đó là cái hưởng giả dối, không phải là cái thật của mình. Cho nên mình phải có cái nhân ở trong đó, để cái quả đó mới nó mới đúng là mình. Cho nên vì vậy nó mình hiểu cái nghĩa này của đạo Phật thì quý Phật tử sẽ thấy được ra đạo Phật rất là khó, mình cần phải nghe kỹ nhiều lắm. Nghĩa nó chi tiết là nó rất là chính xác. Thì cái đến đó là mình có mặt như vậy rồi á, thì mình tiếp tục cái nghiệp, những cái nghiệp nhân thiện ác, và vì vậy cho nên nó có đời tái sinh ở đời tương lai. Mình không biết cái cách nào để chấm dứt những cái nghiệp mà tái sinh này, thì Đức Phật chỉ ra những người nghe theo Phật đó, giải thoát đó, cắt đứt cái dòng tái sinh đó, thì đó là các A-la-hán, biết như vậy. Đó. Cho nên mình biết là cái pháp của Phật đi vậy, thì giờ mình tiếp tục tái sinh là như thế. Thì bây giờ mình lại có duyên với Đại Thừa, thì Đức Phật thuyết cho mình, dù là quý vị có duyên Đại Thừa nhưng mà vẫn nghe hết các pháp, đôi khi mình cảm thấy cái pháp giải thoát Niết Bàn thích hợp với mình thì mình có thể đón nhận. Đức Phật không có ép buộc, nhưng mà chỉ có khuyến khích. Là cái pháp mà viên mãn nhất đó là cái pháp thành Phật độ chúng sinh, tức là của Đại Thừa. Mình biết là đó. Đó. Nhưng mà Đức Phật vẫn là cái người đưa ra và nắm hết tất cả những cái pháp giải thoát của các A-la-hán và các Đức Chư Phật. Nên Đức Phật cứu độ người ta theo căn tính nữa. Nên giờ đây mình có duyên Đại Thừa thì mình sẽ theo. Và theo Đại Thừa đó thì mình phải phát cái nguyện là làm thiện, không làm ác, làm thiện mà hồi hướng cho chúng sinh hết. Mà muốn thành tựu được cái sự lợi ích cho chúng sinh ấy, thì mình phải kèm theo cái nguyện căn bản nhất là phải thành chính giác, tức là nói đúng nguyện bồ đề là thành Phật độ chúng sinh. Thì giờ đây nó mới đến cái chỗ là mình nghĩ mình sao là Phật được. Đó, mình sao là Phật được. Đó, nỗi bây giờ mình vào sở làm mình cũng thấy là cái đẳng xếp của mình nó cũng oai hơn mình rồi. Làm sao mà mình làm Phật được. Nhưng mà cái đó là cái nguyện mà rồi nhờ cái nguyện đó, đó mà mình có kết duyên với Tam Bảo, mình kết duyên với lại các đại Bồ Tát, kết duyên với chư Phật mười phương. Đời sống của mình sẽ gặp gỡ các đại thiện tri thức đó để mình học hỏi tu tập. Nếu mình có cái nguyện đó thì Phật Bồ Tát rất muốn cứu độ cứu giúp mình, nhưng mà thiếu duyên, tại mình không muốn gặp, mình không có cái nguyện thành Phật, tức là mình không muốn nghe cái Phật pháp. Nói đến đó mình bảo con không có cái nguyện này, mà Phật với Bồ Tát xuất hiện ra đời là để khai mở, khai mở ra cái con đường đó, mình không có cái nguyện đó. Cho nên giờ đây mình nguyện nó không có nghĩa là mình thành Phật liền, nhưng mà mình nguyện đó là để cho mình có mầm mống, mình lấy một cái chủng tử, một cái mầm mống. Và cái nguyện này nó có cái năng lực công đức rất lớn, nó có một cái kết duyên với mười phương Tam Bảo. Cho nên khi những người khổ đau chìm đắm trong Tam Ác Đạo, Bồ Tát Địa Tạng ở ngay trong đó, ta đây ta sẽ cứu tất cả các con. Nhưng mà cái người nào mà từng phát nguyện Bồ Đề ở đó và rớt vào địa ngục, người đó sẽ thấy Ngài Địa Tạng, người đó sẽ đón nhận được cái lực mát rượi của Ngài Địa Tạng, làm cho cái lửa nhiệt của địa ngục nó tan biến. Còn người nào phát nguyện đó, người đó không nhìn thấy. Nên mình biết cái ích lợi của phát tâm, mình đừng có nghĩ phát tâm là mình thành liền, mà cái ích lợi nó như vậy. Cho nên chính vì vậy mà biết rằng là cái phát tâm nó kết duyên, nó ra một cái duyên. Mình trở thành là cùng một cái tâm nguyện với mười phương chư Phật, mười phương chư Đại Bồ Tát. Cho nên mình thuộc hàng con cháu, vì vậy nó có cái duyên. Phật Bồ Tát, cha mẹ nào cũng, một người nào người ta cũng dễ dàng giúp một người khác nếu người đó trở thành cái họ hàng con cháu của mình. Còn xa lạ quá mình có nói người ta cũng nghi ngờ. Mình có đến giúp nghi ngờ, thấy một người đi trong đêm đó, mình thấy tội nghiệp, mình hỏi anh đi đâu vậy, cái người đó cũng sợ, biết là mình dụ người đó rồi mình cướp của người đó hay sao đó. Cho nên nếu mà mình không có cái nguyện để mình trở thành thân thuộc, thân quyến của Phật với Bồ Tát đó, thì mình có nhận được cái năng lực cứu độ đó, mình thấy là mình sợ. Cho nên đó là cái phát nguyện đó, nó quan trọng. Cứ Phật tử mình nghe nhiều rồi thì mình có thể từ phát nguyện. Cho nên trong những khóa học mà mình thọ Bồ Tát giới thì pháp Bồ Đề Tâm nó có cái là nó có cái công năng như vậy, nó là một cái hành động, cái ý nghiệp phát tâm của mình á, cái thân nghiệp quỳ trước Tam Bảo phát tâm á, cái khẩu nghiệp nói lên những cái lời phát tâm đó, cái nghiệp đó nó trở thành một cái chủng tử, một cái nhân, và nó nằm ở trong cái dòng dõi của Phật với Bồ Tát. Cho nên lúc nào mình cũng sẽ gặp gỡ các ngài đó. Trong bất cứ cái đời sống nào của mình, cho nên mình luôn luôn có thiện hữu tri thức hướng dẫn mình thoát khổ, mà tăng trưởng tất cả những cái công đức lớn. Cho nên mình hiểu đó thì mình sẽ không có thấy ngại. Nên tôi chắc không biết là mọi người chúng ta có thọ Bồ Tát giới hết chưa? Có ai thọ Bồ Tát giới rồi? Thì biết rằng là thật sự ra nếu mà mình đã có duyên cái Tam Bảo thì đến một lúc nào mình nên phát cái tâm đó, mình mượn cái nhân duyên nó để mình phát một cái tâm nguyện đó, mà biết rằng là không, mình phát tâm nguyện nó mình được bảo vệ hoàn toàn ở trong cái năng lực của Phật Bồ Tát, chứ không phải là mình làm gì kinh khủng đâu. Phải hiểu cái nghĩa đó. Rồi mình sẽ được dạy dỗ từ mẫu giáo đi lên, Đứa con nhỏ nó bảo hôm nay bố mẹ sao bắt con đi đâu, kêu con dậy sớm mất cho ăn sáng đi đâu. Bữa nay con vào nhà trẻ hay con vào mẫu giáo vậy đó. Nó bảo là để làm gì vậy? Bảo là cho nó đi học. Nó bảo đi học vậy để làm gì? Thì bố mẹ sẽ nói con đi học như vậy sau này con mới thành tài, con mới thành tiến sĩ. Con thấy ông tổng thống đó không? Ông có bằng tiến sĩ đó. Con học như vậy con thấy ông bác học đó không? Thì bây giờ nó nói đi học là để như vậy đúng. Cái nó bảo nhưng mà làm sao con làm được? Thì bảo chính vì vậy cho nên hôm nay bố mẹ mới dẫn con vào cái lớp học mẫu giáo. Con đừng có sợ, con vào đó con sẽ thấy vui lắm, con sẽ có nhiều bạn bè, nhiều cô giáo tốt này nọ, rồi con sẽ tập ABC này nọ, con sẽ thấy không có gì khó hết á. Nhưng mà con có vào cái con đường học đó thì con mới đến cái chỗ kia. Cho nên cái pháp Bồ Đề Tâm mình, thọ Bồ Tát giới của mình là để nó vào cái mẫu giáo, chứ không phải là để mình bố thí, mình dẫn dục với ai hay gì hết á. Mình phải hiểu như vậy. Mình phải có thầy dạy, mình phải có thiện tri thức, mình tự tự mới thực hành những cái hạnh của Bồ Tát được. Phải có trí huệ nữa. Mà khi mà mình phát cái tâm đó rồi là chắc chắn mình có duyên, Bồ Tát sẽ tùy theo mình đến đâu, Bồ Tát sẽ hướng dẫn dạy dỗ mình tới đó. Hiểu cái nghĩa đó thì là mình thấy có lợi ghê lắm. Còn mình hiểu cái nghĩa là nguyện gì phải làm đấy mà tự mình làm thì dại gì mà làm chuyện đó. Mình tại sao lại phát cái nguyện mình làm không được, tức là mình phá tâm nguyện mình sao? Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa, hiểu cái nghĩa phát tâm ở đây, phát tâm đạo ở đây. Và từ đó thôi mình cũng nghe đại khái qua trước là cái chân lý của Đức Phật đó, cái sự giác ngộ nó luôn luôn có mặt. Mình là Phật tính, nó có ngay ở nơi tâm thức của mình. Ở nơi tâm thức của mình nó có cái trí giác, và đồng thời nó có những cái nghiệp của vô lượng kiếp nó chồng chất lên trên cái tâm giác đó của mình. Dù nó có chồng chất như vậy nhưng mà tâm giác luôn luôn nó có mặt. Cho nên nếu mà mình có lòng tin rồi á, mình nghe pháp nhiều á, thì mình biết là mình có thể gặp ngài Quan Âm, gặp ngài Văn Thù hiện thân ra chỉ cho mình thẳng, chỉ thẳng cho mình cái mình giác ngộ đó. Cho nên mình biết là dù là mình đang ở trong cái cảnh tử sinh trung hữu cũng giác ngộ, có tâm thức là có thể giác ngộ. Dù ngay khi sinh vào địa ngục đó, do một cái lầm lỡ nào đó, nhưng mà có nhiều cái công đức đó, cúng dường Tam Bảo và nghe pháp trí huệ đó, thì lúc đó Địa Tạng Bồ Tát có xuất hiện nhắc cho mình câu đó. Ông đã từng nghe pháp, ông đã từng tin tưởng cái pháp đó không? Ông nhớ hả? Mình bảo dạ con đâu có nhớ pháp nào. Ngài Địa Tạng nói là tất cả các pháp nó là không hết. Tự nhiên mình thực tỉnh á, với địa ngục này cũng là không hết. Đúng vậy, nhân quả đều là không hết. Ông từng tụng tâm kinh rất nhiều, ông từng cúng dường Quan Thêm Bồ Tát, ông từng nghe pháp, ông quên rồi sao? Thì lúc đó tự nhiên mình sực tỉnh lại. Mà hễ cứ giác một cái là tất cả đời sống nghiệp nhân quả gì đó nó trở thành là nó hiện rõ cái bộ mặt của nó ra, nó là mộng huyễn hết. Và cái sự thật của mình là một cái thế giới chân thật giác ngộ chư Phật. Cho nên mình có thể nói rằng là mình cứ nghe pháp dần, mình tu theo phương tiện từ từ. Nhưng mình nghe pháp dần là mình có thể nghe những cái pháp nó thẳng vào chân lý nữa. Thì mình có những cái nghiệp nghe pháp tốt đẹp vậy, nó huân tập thành chủng tử. Nên lắm lúc một giây phút nào của mình tự nhiên cái mình cũng tỉnh ngộ giống như các thiền sư vậy đó. Thì mình có thể sẽ nghe thêm nhiều pháp nữa, nhiều thời pháp nữa nếu mình có duyên. Nhưng mà Phật tử Stavinger thì chắc có duyên đấy. không biết nó như thế nào. Tuy rằng thầy Vạn Tướng bảo ôi dưới này ôi dưới ra nhiều nhất 20 người. Nhưng mà không biết, nhưng mà theo như chúng tôi á, mình đi đâu thì mình cũng có một cái cảm nhận của mình. Thì chúng tôi cảm nhận thấy là Phật tử Scavenger có nhiều cái duyên trong đời trước cái đạo. Nó bình nhưng mà nó rất an. Ủa, cái đó của cô Thục Tất nói chúng đó. Thục Tất là Phật tử ở đây nó an nhất. Bình bình thôi, không có cần nổi bật gì hết. Ít người thôi. Ít người thôi mà toàn là người có một cái duyên tốt nữa, thì nó rất là an lạc. Đông người mà toàn phiền não là chết. Chỉ có chết mới bị thương thôi. Cho nên phải nói điều vậy thì mong rằng chúng ta sẽ phân tích nghe pháp. Cái pháp khi mà từ từ mình nghe, có thể nói là nghe những cái pháp khó, nhưng mà có thể nếu mình nghe được á, thì là có duyên lắm. Trong đời trước chứng tỏ khó nhất là cái nghe pháp, mà nghe những cái pháp khó khăn, nó như là tính không với vô ngã này nọ. Nếu từ từ ngồi nghe mình cảm thấy nghe được có lý, thì phải biết là nhân duyên trong đời trước của mình á, là hy hữu của Phật. Đức Phật cho nên cố gắng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để ở chúng sanh đều chọn thành Phật. Thank you.